nguyện của mẹ. Năm tôi 18 tuổi, cũng là lúc mẹ bắt tay vào viết tiểu thuyết. Đó là một công việc hết sức khó khăn với mẹ. Phần vì mẹ đã bỏ viết trong một thời gian khá dài. Phần vì sức khỏe của mẹ không cho phép, bà đang mắc bệnh tiểu đường giai đoạn cuối. Từ nhỏ mẹ tôi đã tỏ ra có năng khiếu viết văn. Ông bà ngoại thấy thế nên cũng khuyến khích mẹ theo đuổi nghiệp văn chương. Nhưng mẹ lại chọn con đường khác và xem viết lách là một cách để thư giãn đầu óc. Những lúc rảnh rỗi, mẹ thường viết truyện ngắn gửi cho các báo và hầu hết đều được đăng. Mẹ bảo những truyện ngắn mẹ viết chỉ là những mảng của cuốn tiểu thuyết mẹ vẫn luôn ấp ủ. Nhưng sau đó tôi đã ra đời, khiến mẹ càng thêm bận rộn. Ngoài việc ở công ty, thời gian còn lại dành hết cho gia đình, nên mẹ đành gác giấc mơ tiểu thuyết của mình sang một bên. Tôi còn nhớ rất rõ cái ngày định mệnh đó. Buổi sáng trước khi đi làm, cha còn hôn chào tạm biệt mẹ và xoa đầu tôi, chúc tôi một ngày tốt lành. Không ngờ đó lại là lời cuối cùng mà cha nói với mẹ con tôi. Buổi sáng hôm đó, cha đã ra đi mà không bao giờ trở về nữa. Cha đã bị nạn trong một tai nạn giao thông thảm khốc. Kể từ đó tôi và mẹ không còn được cha ôm hôn lần nào nữa. Tôi không còn cha khi vẫn đang là một đứa trẻ còn đeo khăn mẫu giáo. Cha sớm mất đi, biến mẹ thành một quả phụ khi tuổi xuân còn đang phơi phới. Không có ai chung vai gánh vác việc gia đình nữa. Tất cả mọi gánh nặng đều đè lên đôi vai gầy gò của mẹ. Lúc cha còn sống, gia đình tôi đã không khá giả gì. Cha mất đi, cảnh nhà lại càng khó khăn hơn, khiến đôi vai mẹ càng thêm oằn nặng. Nhưng lúc đó tôi còn quá nhỏ để có thể đỡ đần gì đó cho mẹ. Mãi lo chuyện cơm áo, trong suốt 14 năm trời, mẹ đã không hề đụng đến cán bút. Tôi không biết mình có quá ích kỷ không, khi cầu mong cho cuốn tiểu thuyết của mẹ viết không bao giờ hoàn thành. Bởi tôi không muốn mất đi người thân duy nhất còn lại của mình. Nhưng thật buồn, khi viết xong cuốn tiểu thuyết, cũng là lúc mẹ bỏ tôi đi theo cha. Tôi có cảm giác dường như mẹ đã cố chống chọi với căn bệnh tiểu đường ở giai đoạn cuối, cố níu kéo cuộc sống chỉ là để hoàn thành tâm nguyện của mình. Nhưng tiếc là mẹ đã không chờ được đến lúc đứa con tinh thần ấy thành hình hoàn hảo. Vì vậy, việc gửi bản thảo của mẹ cho nhà xuất bản trở thành trách nhiệm và ước nguyện của tôi. Đó là điều cuối cùng và cũng là điều duy nhất tôi có thể làm cho mẹ. Rồi cuộc sống lại cuốn tôi vào vòng quay hối hả của nó. Dù vẫn nhớ đến tập bản thảo của mẹ, nhưng tôi không có thời gian thực hiện ước nguyện ấy. Tôi đã cất tập bản thảo của mẹ vào ngăn kéo suốt 8 năm liền sau đó. Chỉ khi phải tạm nghỉ việc ở nhà sau khi sinh đứa con đầu lòng, tôi mới có dịp nhìn lại tập bản thảo ấy. Cảm giác dây dứt lẫn tội lỗi không lúc nào thôi ám ảnh tôi. Tôi cảm thấy một nhu cầu nội tâm sâu xa là phải nối kết được quá khứ, hiện tại và tương lai của mình thông qua những trang viết của mẹ. Tôi muốn con trai tôi sau này, khi đã đủ lớn khôn, nó sẽ hiểu được giá trị của những gì mà bà ngoại nó đã viết, cũng như mẹ nó đã phải vất vả thế nào mới có thể xuất bản được tác phẩm này. Khi cầm tác phẩm của mẹ còn thơm mùi giấy mới trên tay, mắt tôi tự nhiên cay xè trong một nỗi xúc động dâng trào. Tôi thấy như mẹ đang ở đâu đó quanh mình, thoảng trong gió, mùi thơm của tóc và da thịt mẹ như còn phảng phất quanh chỗ tôi ngồi. Vậy là cuối cùng, ước nguyện bao năm qua của mẹ đã trở thành hiện thực. Và mẹ tôi, người đã trao tặng tôi cả cuộc đời và tình yêu thương, vẫn còn hiện diện trên cõi đời này, không chỉ với tôi mà còn với tất cả những ai là độc giả của mẹ. Hãy luôn cố gắng hoàn tất những ước nguyện cao cả mà hiện bạn chưa hoàn thành.
Chicken Soup for the Soul, Jack Canfield và Mark Victor Hansen. Quà tặng tinh thần dành cho phụ nữ. Nhà xuất bản trẻ, First News tổng hợp, tủ sách Hạt giống tâm hồn. Sách nói do Tuổi Trẻ Online thực hiện, thu âm tại MIDI Việt Nam, được thể hiện qua giọng đọc của Ái Hòa và Nhã Quỳnh.